nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa chào cho con ngày mới. Xin Chúa ban thần khí mới xuống trên chúng con, thần khí của tình yêu, của ân sủng, của lòng thương xót và của ơn khôn ngoan để giúp cho chúng con cùng nhau học hỏi về giáo lý của Chúa. Để nhờ đón nhận, hiểu biết về giáo lý, chúng con hướng đến Chúa hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô cho chúng con.
Amen.
Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp, lạy Thánh cả Giuse, lạy Cha Thánh An Phong Xô, các thánh và các chân phúc trong dòng. Chúng con gửi vì danh Chúa nhân từ cho các đặng linh hồn được lên chỗ nghỉ ngơi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Rồi, xin chào anh em. Chúng ta chịu khó học tuần này chứ không tuần qua tuần sau tuần thánh với lại bát nhật phục sinh là nghỉ rồi đúng không? Chúng ta học theo tinh thần của Kitô giáo, tức là vào tuần thánh chúng ta nghỉ học, học ở nhà đó, theo nghĩa là chúng ta để tâm hồn vô tuần thánh. Rồi trong tuần bát nhật phục sinh cũng vậy, để mừng hoan mừng Chúa. Nên anh em học theo cách của mình nha. Còn tại đệ tử là cháu nghỉ. Không muốn nghỉ không? Hay là muốn học? Thời đi học thì thích nhất là được nghỉ. Mặc dù là biết là sẽ phải học bù, nhưng mà nghỉ vẫn vui. Nghỉ vui. Thế thì lần này học để làm sao sẽ nghỉ. Hôm trước chúng ta dừng lại ở câu 102 phải không? Hay là một câu 105? 168. Chắc chắn là câu 102 đã học rồi, là các mầu nhiệm của Chúa Giêsu đã được chuẩn bị như thế nào, các đã học rồi. Câu 103 xem nào. Tin mừng về mầu nhiệm Giáng sinh và thời thơ ấu của Chúa Giêsu dạy chúng ta điều gì? Tin mừng về mầu nhiệm Giáng sinh và thời thơ ấu của Chúa Giêsu, tức là việc Chúa Giêsu sinh ra là một tin mừng trọng đại. Cho nên Thiên Thần nói là tôi loan báo cho anh em một tin mừng, Đấng Cứu Thế đã sinh ra ở giữa chúng ta. Cho nên vào lúc Giáng sinh, vinh quang Thiên Chúa, vinh quang Thiên Quốc được tỏ lộ trong sự yếu đuối của một hài nhi. Phép cắt bì Chúa Giêsu đã lãnh nhận là dấu chỉ người thuộc về dân Do Thái và là việc báo trước bí tích rửa tội của chúng ta. Hiển linh là việc Đấng Messiah của Israel tỏ ra cho muôn dân. Lúc dân Chúa vào đền thờ, người ta nhận ra nơi ông Simeon và bà Anna sự chờ đợi của dân Israel nay đã đến gặp gỡ Đấng Cứu Độ của mình. Cuộc trốn sang Ai Cập và sự kiện tàn sát trẻ vô tội báo trước cả cuộc đời của Đức Kitô sẽ chịu nhiều bách hại. Việc người rời bỏ Ai Cập để trở về nhắc lại cuộc xuất hành và giới thiệu Đức Kitô như Môi-se mới, người là Đấng giải phóng đích thực và tối hậu. Anh em thấy cái câu này dường như tóm tắt cả cuộc đời Chúa Giêsu trong thời thơ ấu, rất là ngắn gọn mà đầy đủ. Đó là sinh ra này em. Câu 92 thôi á. Trong đây ai rồi, lúc trước kính vắng mà. Cái kính vắng một bữa phải không? Đúng rồi, tại vì anh có để dấu này, để dấu trong sách á. Câu 112 là câu, bởi vì câu 96 là vô những nguyên tội là gì là đã qua lâu lắm rồi. Câu 100 tức là thường á là dừng lại ở những chỗ là cái câu cuối cùng của trang đó. Thì các mầu nhiệm Chúa Giêsu đó thì như thế nào, là rồi cả cuộc đời Chúa Giêsu là một mầu nhiệm nghĩa là gì, cái nào học rồi phải không? Đấy, thì bây giờ chúng ta đi 103, nói về Giáng sinh này, Chúa sinh ra này, sau đó là phép cắt bì, tức là Chúa Giêsu lúc 8 ngày tuổi thì lên đời cho phép cắt bì. Rồi sau đó là hiển linh tỏ mình ra, rồi đến việc là bí tích trưởng tội, rồi lúc Thiên Chúa vào đền thờ gặp thông Simeon, rồi cô trốn qua Ai Cập rồi trở về. Này anh em thấy này, Ai Cập trở về nhắc lại cuộc xuất hành và giới thiệu Đức Kitô như là Môsê mới, thấy chưa? Như vậy là việc Chúa Giêsu qua Ai Cập rồi trở về đó là nhắc nhở đến việc mà xuất hành trước đây ông Môsê đã dẫn dân ra khỏi Ai Cập. Anh em nhớ một chi tiết trong cái chỗ này là khi mà Chúa dâng vào đền thờ đó, thì ông Simeon cũng tin báo người này sẽ làm cớ cho nhiều người Israel phải bổ ngã, bổ nhào, vấp ngã và đứng lên, và sẽ là dấu cho người đời chống bán, đúng không? Và dấu để cho người đời chống bán. Và như vậy chúng ta thấy Chúa Giêsu trong tuần thánh này này, trong mùa chay này này, là dấu để người đời chống bán, người đời chống bán, chống bán và tìm cách để loại trừ Chúa Giêsu đó. Khi Chúa Giêsu làm được những việc kỳ diệu như vậy thì họ mới chống bán một cách, họ nói rằng là ở Israel thì có gì hay ho. Cho nên khi mà nghe về danh Chúa Giêsu đó, ở Nazareth có gì hay ho, khi nghe về danh Chúa Giêsu đó thì họ có thể, họ nếu mà họ chưa gặp á thì họ không có ấn tượng gì hết. Rồi khi Chúa Giêsu giảng là làm những việc vĩ đại thì họ nói đây chẳng phải là con ông bà Maria, con bà Maria và con ông bác thợ mộc sao? Tức là họ quét trần về Chúa Giêsu. Và chỉ những ai gặp Chúa Giêsu thôi, thì khi mà ai gặp được Chúa Giêsu rồi thì họ được đổi đời và họ sẽ có cái nhìn khác. Chúng ta thấy những người mà gặp Chúa Giêsu diện đối diện này, và sau khi gặp là họ có nhìn khác này. Khi mà ông Philippe giới thiệu cho ông Nathanael rằng chúng tôi đã gặp Đấng Cứu Thế đứng đến từ Nazareth, thì ông Nathanael nói liền: ở Nazareth có gì là hay? Thì ông Philippe này: hãy đến mà xem, cứ đến mà xem, come and see. Và ông Philippe dẫn ông Nathanael đến, thì vừa thấy ông Nathanael đến là Chúa Giêsu chỉ mặt nói liền: đây là người Israel lòng dạ không có gì gian dối. Ông Nathanael giật mình, ông Nathanael nói: tại sao ngài biết tôi? Và Chúa nói: này Nathanael, trước khi anh đến gặp tôi thì tôi đã thấy anh ngồi dưới gốc cây vả rồi. Nói nhìn gớm ấy đúng không? Này, nói nhìn ớn ấy, nói giống như là giống như tiên tri này ơi, kính trước khi cậu vào đây là tớ biết cậu là bị chấn thương dây chằng người thái hà rồi đấy. Vậy và cái anh ấy với là tức là Chúa Giêsu đi ở trong lòng người ta đó, thấu trong lòng người ta và hiểu, cho nên sau đó là ông Nathanael quay thay đổi 180 độ và nhận được đích thực ngài là con Thiên Chúa, đích thực ngài là vua Israel. Bởi vì hành động mà ông Nathanael ngồi dưới gốc cây vả, tức là ông say mê đọc kinh thánh, đọc về Chúa, nhưng bây giờ ông mới gặp con người đó trực diện. Rồi chúng ta thấy khi mà Chúa này, ông Chúa Giêsu đi ngoài đường, dân chúng đông mới là đông, thì ông Giăng-kêu thấp bé, ông leo lên cây và ông tưởng rằng là ông leo lên cây dường như không ai để ý tới. Cho nên khi vừa Chúa vừa đến thì tưởng là Chúa biết ông, nhưng mà Chúa đến thì Chúa dừng lại nhìn lên cây, của ông bối rối nhỉ, bối rối, nên ông tuột xuống rồi nói: này anh Giăng-kêu, hôm nay tôi sẽ ở lại nhà anh. Và khi Chúa Giêsu ngồi vào nhà biết rồi thì ông mới bắt đầu ông mới vui mừng và ông nói cái lòng rút lòng ông đó, ông nói: từ trước tới giờ những gì mà tôi đã quỳ của người khác, tức là thu thuế và thu gấp 4, tức là thu thay vì Roma định ước là thu một tháng 10.000 thôi, ông thu 40.000, ông bỏ túi 30, còn ông nộp về cho Roma 10.000. Và bây giờ ông nói: những gì ai năm nay tôi đã làm như vậy thì tôi sẽ trả lại, và những ai mà tôi đã nợ tôi sẽ trả gấp 4. Và Chúa nói ngay, hôm nay ơn cứu độ sẽ đến cho nhà này. Đó là ông thứ hai. Ông thứ ba là ông Nicodemo. Ông Nicodemo khi mà dân chúng bàn kế hoạch, các thượng tế và các luật sĩ bàn kế hoạch là phải bắt và giết Chúa Giêsu, thì ông Nicodemo bắt đầu đứng ra bênh vực. Ông nói này, luật pháp của chúng ta phải coi chừng, vì luật pháp của chúng ta không cho phép chúng ta kết án ai trước khi chưa có bằng chứng cụ thể về người đó. Và mấy người luật nghe như vậy thì nổ nóng lên, nói rằng là ông cũng thuộc người Galilee với hắn à? Tức là tại sao bây giờ lại đứng ra bênh vực? Thì vì Nicodemo đã có cái lòng cảm mến với Chúa Giêsu, cho nên ông đã được gặp Chúa Giêsu ban đêm và được Chúa Giêsu chinh phục rồi, cho nên ông biết về Chúa Giêsu, cho nên ông đứng đầu bảo vệ. Đó là người thứ ba. Cho nên Chúa Giêsu gặp ai là sau đó một người đó thay đổi. Và chúng ta thấy câu chuyện này diễn ra với Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận, khi mà ngài bị nhốt biệt giam 13 năm tù, thì các lính canh là cứ được sai đến để canh Đức Hồng Y, và ai đến canh thì được Đức Hồng Y gọi là hủ hóa hết, hủ hóa bằng cái cung cách nhã nhặn, khiêm nhường và uyên bác theo nghĩa là cái gì cũng biết, cái gì cũng biết, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Latin, tiếng gì cũng biết. Và trong khi đó thì mấy lính ta thì lính quen mà đâu biết gì đâu, cho nên ngài cứ nói chuyện bằng cái câu chuyện, ngài rất là thuyết phục và làm cho các anh lính cảm mến. Và đến nỗi mà thay vì nếu mà xong rồi họ phải họp hội đồng, họ nói nếu mà để cái tình trạng này thì ông Thuận ông sẽ cảm hóa quân của mình hết, thì thôi bây giờ thay vì chia ra một cái tiểu đội, đại đội để thay người để canh ông Thuận, thôi bây giờ thí một hai anh thôi thí một hai anh thôi, tức là thay vì bị hủ hóa hết, bị cảm hóa hết, thì bây giờ mất một hai cũng được, ghê không? Và Đức Hồng Y sau khi mà tòa thánh cử người qua Việt Nam để làm án phong thánh cho Đức Hồng Y á, thì nhà nước không cho. Khi nhà nước không cho như vậy thì những người mà trước đây là lính mà được cảm hóa theo đạo thì chính những người lính đó, chính những cái công an viên đó, bây giờ hạ lại một chút thì nó phát lên như vậy là dấu hiệu tốt rồi, tại vì đúng mic nó phải cỡ như này nó mới hút này. Cho nên đúng không, hồi nãy giờ nó đang bị tìm cái gì hạ thêm chút nữa, ok vậy là được, hạ thêm tí nữa, cái to quá nhẹ nghe cũng mệt tai, được chưa? Rồi ok. Thì một những anh và những anh lính đó là họ nhiều những lính đó bây giờ họ trở lại là Kitô hữu, thêm tí em trở lại Kitô hữu thì bây giờ họ làm chứng cho Đức Hồng Y. Và có một lần Đức Hồng Y thêm tí em hơi thì có lần là Đức Hồng Y dạy cho họ hát, thì Đức Hồng Y hát mấy bài xong thử xem là họ thích bài nào, thì trong những bài tiếng Latin thì cuối cùng anh ấy thích cái bài Santo Spiritus, tức là cái bài về Đức Thánh, Veni Veni Santo Spiritus, tức là xin Chúa Thánh Thần thương loài thương viên thông, Veni Santo Spiritus, Veni Santo Spiritus, cái câu mà trong tay dê chúng ta vẫn hay hát đó. Thì Đức Hồng Y nó rất là vui, một anh lính mà cứ ban sáng vừa xách nước vừa đi lên trên cầu thang vừa đi xuống mà cứ mở miệng hát, lạy Chúa Thánh Chín, Chúa Thầy thân người thương biết thầy, sao ai làm kỳ con đi về nơi tạm phụ mê nơi tạm hay chúng thần làm việc vĩ đại không? Ơi vĩ đại. Tức là cảm hóa một anh lính mà lại mở miệng hát xin Chúa Thánh Thần thương ban thương viên tâm, và chính những người đó sau này trở lại đạo hết. Chị phụ nữ ở bình trên giếng Jacob cũng là một điển hình. Anh em biết tại sao chị lại đi múc nước vào 12 giờ trưa? Vì giờ đó, bởi vì giờ vắng không ai ra lấy nước, và chị sống trong tình trạng mà giống như người đời dĩ nghĩ đó. 5 người chồng mà không ai là chồng của mình cơ mà, cho nên mới chọn cái giờ đó vắng vẻ để không có ai cả để mình ra lấy nước. Tức là một con người đi bên lề xã hội, không dám hòa nhập với đám đông. Và Chúa Giêsu đến đúng ngay giờ đó và đi vào cuộc đối thoại. Đi vào cuộc đối thoại mà từ một sự e dè, nghi ngờ, ngờ vực và tránh né, tức là từ những cảm thức đó xoay chuyển trở thành nó đốt lên một niềm vui. Và khi chị chạy về làng thì chị nói là tôi đã gặp đứng Messia, đứng mà các môn sư đã tin báo, và chị hô cả làng ra gặp Đức Giêsu. Cho nên gặp Đức Giêsu là nó bùng lên một niềm vui và một sức sống. Cho nên ở chỗ này ông Simon tiên báo ngài sẽ là cớ cho nhiều người Israel bổ nhào và vấp ngã, và một lưỡi gươm đã đâm thâu tâm hồn bạn. Nhưng chính nơi Chúa Giêsu đó, khi bị đâm thâu đó, thì lại khơi nguồn ơn cứu độ, sự sống cho chúng ta. Mà trong tuần chay thánh này, trong mùa này chúng ta sẽ chiêm ngắm Chúa. Cho nên hôm qua chúng ta nghe giảng đó về đức tin, về Thiên Chúa, đó là về sự thật về con người của Giêsu, người của Giêsu. Tức là ngài là Thiên Chúa thật và ngài đến để cho chúng ta được sống, làm mới lại đức tin, tức là nhìn nhận con người thật về Thiên Chúa và con người của mình. Câu 104. Quãng đời ẩn dật của Chúa Giêsu tại Nazareth dạy chúng ta điều gì? Đây, suốt cuộc đời ẩn dật ở Nazareth, Chúa Giêsu đã âm thầm sống một cuộc sống bình thường. Như vậy, người cho chúng ta được hiệp thông với người trong sự thánh thiện của đời sống thường ngày, được dệt bằng lời cầu nguyện, sự đơn sơ, lao động, tình yêu gia đình, việc vâng phục của người đối với Đức Maria và Thánh Giuse, cha nuôi của người, là hình ảnh của sự vâng phục con thảo của người đối với Chúa Cha. Với đức tin, Đức Maria và Thánh Giuse đón nhận mầu nhiệm của Chúa Giêsu, dù rằng không phải lúc nào các ngài cũng hiểu được mầu nhiệm ấy. Tức là sống ẩn dật đấy, chúng ta mới thấy là một Thiên Chúa hủy mình này. Thánh Alphonso hay trong nhà giảng chúng ta hay nói về mầu nhiệm, mà là mầu nhiệm hủy mình ra không, mà trong bốn cái trụ cột trong linh đạo của nhà giàu, đó là mầu nhiệm nhập thể là hủy mình đó. Thứ hai là mầu nhiệm thập giá, thứ ba là thánh thể, và thứ bốn là Đức Trinh Nữ Maria. Tức là toàn bộ con người Chúa Giêsu, và trong đó có sự cộng tác của Đức Mẹ trong công trình cứu chuộc, tức là toàn bộ công trình cứu độ ở nơi dòng chúng thế, mà anh em tập sinh mỗi tháng đều đến 25 tháng 12 là đều cử hành lễ Giáng sinh, cho nên đến 24 là bắt đầu sẽ cử hành làm hang đá. Tháng nào làm hang đá hết đó, nhà tập á, tháng nào làm hang đá để chiêm ngắm mầu nhiệm nhà tu hỷ này này. Tức là chúng ta đi tu là chúng ta bắt chước và nêu gương con người Giêsu này, Thiên Chúa này. Rồi thay mic tí đi ha. Thiên Chúa này, Thiên Chúa đứng là Thiên Chúa cao siêu, vĩ đại đó, mà ngài khiêm nhường đến nỗi mà mang thân phận là con người để rồi sống hết sức khiêm nhường. Cái yếu tố này rất là cần thôi anh em, yếu tố này cần lắm. Bởi vì trong cái văn hóa cũng như cái xu hướng mà
Hôm qua chúng ta nghe có một từ đó là sự gì nhỉ? Tham, mà trong đó có ba, trong ba cái tham là tham quyền lực á, quyền lực. Cái quyền lực là nó nằm trong bản ngã con người á. Quyền lực nó nằm trong sâu cái trong bản ngã con người á. Sorry, chỉnh mic tí nhá. Ok. Mà trong cái não trạng thâm sâu của con người là có một cái não trạng muốn thống trị người khác. Thống trị người khác, tức là mình phải trên cơ người khác thì mới tỏ uy quyền. Cho nên chính vì thế nó mới dẫn ra những hiện tượng gọi là nước lớn đi xâm chiếm nước nhỏ, các công ty lớn chèn ép các công ty nhỏ, rồi luôn luôn là một sự cạnh tranh. Rồi trong các vị trí địa vị xã hội bằng mọi cách đạp người khác để vươn lên, thì con người luôn luôn ở trong cái vòng luẩn quẩn như thế. Thì bây giờ Thiên Chúa đến lại giới thiệu cho chúng ta một gương mặt hoàn toàn ngược lại. Cho nên đi tu là lội ngược giữa dòng đời là vậy đây. Tức là một Thiên Chúa mà là vì Thiên Chúa nhưng lại sống vâng phục đơn sơ lao động và vâng phục cha mẹ trần thế là Đức Mẹ và Thánh Giuse. Cho nên chúng ta thấy Chúa Giêsu tuyệt vời ở chỗ, và khi đi theo Chúa trong đời tu thì chúng ta học với Chúa hủy mình ra không ở chỗ này đây. Hồi nãy các cha nói chuyện với nhau về niềm ơn gọi làm giám mục, thì cha bảo mình đi nói rằng là có nhiều cha khi mà giống như gọi là trong ứng viên được làm thì đã mua gậy mua mũ sẵn rồi, và khi nhưng mà cuối cùng thì không được chọn. Cho lúc khi mà chết á, thì lục phòng ra thì mới thấy là trong phòng có mũ gậy giám mục. Và có không ít người đã chuẩn bị tâm thế để làm việc đó, tức là sẵn sàng mình sẽ làm giám mục. Ví dụ vậy. Thánh Phaolô nói rằng nếu như trong anh em có một ước mơ để làm giám sự thì đó là ước mơ tốt. Tức là con người chúng ta có xu hướng là phải vươn lên, và khi vươn lên thì đó mới là cái động lực để thúc đẩy chúng ta hướng về phía trước. Chúng ta có một ước mơ là chúng ta đi về phía trước và lớn lên, và chính vì đó chúng ta mới cố gắng để học. Thì cái ước mơ là giám sự, cái ước mơ là giám mục, đó là ước mơ tốt để phục vụ dân Chúa, để cai quản cộng đoàn. Tự bản chất nó là tốt lành, chỉ đừng vì thế mà đạp đổ người khác hay là phải bằng mọi phương thế để mà phải vươn lên bằng được, thì cái đó là cái không hay thôi. Còn cái ước mơ trong nội tại thì tự chất nó là tốt. Cho nên anh em cứ việc ước mơ. Để tức là anh em ước mơ làm linh mục, có mơ làm linh mục thì chúng ta mới học ở đây chứ, và đó là ước mơ tốt và chúng ta giúp chúng ta để chúng ta bước lên phía trước. Nhưng mà cũng đừng vì thế mà phải đạp đổ người khác hay là phải tranh giành quyền bính không, mà trong tâm, trong tinh thần mục tử nhân lành, khiêm tốn và học tập và phục vụ hết mình, yêu mến Chúa và đi con đường của Chúa Giêsu đi. Tức là đừng có quá chăm chút về cái việc phải nghĩ tới cái việc đó và phải tạo phe cánh hay là lôi cuốn người ủng hộ mình để làm cho được bằng được việc đó. Không, mà châm ngôn nói thế này này: hữu xạ tự nhiên hương, người đi không cầu có bóng thì bóng vẫn theo. Cho nên trong đời sống đừng sợ người khác không biết mình, đừng sợ, nhưng mà hãy tự làm cho tốt,
công việc của mình thì tự nhiên mọi người sẽ biết đến. Còn đừng bao giờ sợ là người khác không biết không. Mọi người biết, và có khi, nhiều khi người khác nhìn vào mình, họ biết mình còn rõ hơn mình nữa. Đây, nói chỗ này thì chúng ta cần phân tích chỗ này cho anh em một cái. Nên là nó nằm trong cái phạm vi là giáo dục và ở cái tầm đông hơn và trong cái lớp đông đủ hơn thì nói điều này. Nhưng mà thôi, hôm nay nói trước thì bữa sau có lớp đầy đủ nó như vậy chúng ta có cơ hội học được hai lần để nhớ hơn.
To to tí để diễn cho nó dễ, diễn giải cho nó dễ.
Cái này là cái này gọi là cái này gọi là Sarah Fee Windell và nói về con người chúng ta.
Cái ô thứ nhất đấy, để đánh dấu đây ha, để
có bốn cửa sổ, có bốn cửa sổ.
Cái này này,
cái cửa sổ thứ nhất là I know myself and you know myself and you know. Cái thứ hai là
đây.
Cái cửa sổ đầu tiên là cái mà I know myself and you know myself and you know me. I know myself and you know me. Là cái cửa sổ mà chúng ta biết nhau. Ví dụ như là Duyệt là người Bana, con đầu trong gia đình năm anh em. Năm nay là sinh viên năm thứ nhất học bên ngành luật, đang là để tự dòng chúng có thế. Duyệt biết về Duyệt như thế và chúng ta biết về Duyệt như thế. Cửa sổ thứ nhất hay
nhân à. Rồi cửa sổ thứ hai
là Duyệt biết về Duyệt mà chúng ta hoàn toàn không biết về Duyệt. Tuổi thơ của Duyệt như nào, lớn lên văn hóa Bana là sao, nói tiếng Bana là sao chúng ta không biết, có thương người nào chưa chúng ta không biết. Này hay và này đấy, chúng ta không biết về story secret của Duyệt, chúng ta không biết.
Đây, đây là chúng ta không biết về đây. Cái này là Duyệt biết về Duyệt và chúng ta không biết về Duyệt.
Rồi, có một cái khía cạnh khác, đó là Duyệt không biết về Duyệt nhưng mà người khác biết về Duyệt. Cái là, tức là cái gọi là những cái tính cách hay là cái ngôn từ hay là những hành vi vô thức mà những người khác nhìn vào thấy à, với tính cách này này, với con người này thì Duyệt sẽ có thể làm được những việc này và có thể không làm tốt được những việc khác.
Có khi Duyệt không biết về mình nhưng người khác biết. Còn và cái cuối cùng là
cái số cuối cùng là chúng ta không biết về nhau hay chúng ta không biết về nhau. Thế thì để trong quá trình tương quan và trong quá trình tìm hiểu giữa nhà dòng và cá nhân của anh em thì đây là lúc mà chúng ta sẽ phải mở ra đây để chúng ta biết về nhau nhiều hơn khi anh em mới đến nhà giàu, hay là trong đời sống chúng ta đâu có biết nhau đâu, đúng không?
Thì cái này thì dễ rồi. Vậy bây giờ để cho nhà giàu biết về anh em thì anh em sẽ nói về gia đình của mình này. Nếu như anh em không nói về gia đình của mình làm sao chào biết được, đúng không? Anh em sẽ nói về gia đình của mình, sẽ nói về sở thích của mình, sẽ nói về ước mơ của mình, sẽ nói về, về lý tưởng của mình như nào, và sau đó nhà giàu sẽ biết về anh em. Và trong quá trình đồng hành với anh em thì nhiều khi anh em đâu biết về mình, thì đây là cái mà anh biết về anh em thì anh sẽ nói về anh em, để cho cái mà cái khi mà chúng ta nói về nhau như vậy, thì khi mà chúng ta nói với nhau này rồi thì cái cửa sổ này nó sẽ kéo xuống đây, đúng không? Và cái vùng này nó sẽ hẹp lại, và khi chúng ta nói với nhau này thì cái vùng này nó sẽ nhỏ lại ha. Và như vậy con người toàn diện của chúng ta nó sẽ mở ra, nó sẽ sáng hơn, hiểu không? Hiểu. Đây là trong đời sống dòng tu. Trong tình yêu hai bạn tìm hiểu với nhau cũng vậy đấy. Trong tình yêu nếu hai bạn trẻ đang thương nhau, bắt đầu cảm nhau và tìm hiểu để đi đến một cái đời sống quyết định là có đi tới hôn nhân hay không, thì hai bạn cần phải gặp gỡ và trao đổi với nhau rất nhiều ở những điểm này để nó được mở ra. Chứ lúc đầu đâu ai biết ai đâu, đúng không? Đâu ai biết đâu. Rồi sau đó khi gặp rồi bắt đầu mới giới thiệu về nhau, đã biết về nhau, xong rồi những cái quá khứ về nhau, về đời tư đâu ai biết đâu. Những gì người yêu mình biết, mình không biết rồi. Hai người bắt đầu khi tin tưởng nhau rồi, bắt đầu sẽ chia sẻ với nhau cho biết. Rồi khi gặp gỡ nhau đấy, thì quá trình trao đổi và tìm hiểu nhau, thì người khác ấy cảm nhận về người này là người nào có những yếu tố này, có những điểm này, những điểm này, nhưng mà có những cái điều bảo thủ này, có những cái rất là cứng nhắc này, có những cái muốn quản lý này này, thì người khác nhận ra sẽ nói cho người đó nhận ra, tức là phản biện nhận ra. Và như vậy cái vùng mà chúng ta không biết nó sẽ thu hẹp lại, và như vậy cái mối tương quan đi vào nó sẽ tốt hơn. Anh em có thể ghi cái điều đó này vào, gọi là Sarafi Window. Đấy, cho nên đẹp, cuộc đời đẹp khi mọi người chia sẻ được với nhau, cảm thông được với nhau, lắng nghe nhau và mở ra cho nhau. Trong dòng tu cũng vậy, trong gia đình cũng vậy. Cái này là Australian Training đây, Úc đây. Này học bên Úc để cha giám đốc của học viện dạy đây. Và học một lần là nhớ mãi anh em, học một lần là nhớ mãi bằng biểu đồ. Dễ mà, đúng không? Dễ mà. I know myself, you know me, you know. I know, you don't know. I know hiểu là know myself đó, biết về mình là hết. You don't know. I don't know but you know. Hiểu hết, cái tắt cho mày đấy, hiểu hết. Cái này gọi là vùng xám hoặc là vùng đen, vùng xám black or gray. Gray là vùng xám mờ. Trong học lái xe đấy, đi trên đường có những vùng gọi là vùng xám mờ mà chúng ta không biết là họ sẽ băng qua đường hay là có xe đang theo sau như nào, chúng ta không biết, thì những cái vùng này là những vùng hết sức cảnh giác, sẽ gây ra tai nạn. Gây tai nạn.
anh em có lâu nay dạy mà quên một yếu tố, đó là khi nào anh em có câu hỏi là nói liền đấy. Chính khi trong đầu chúng ta có câu hỏi chúng ta đặt ra lại là lúc mà chúng ta được giải tỏa và được sáng nhất. Lâu nay dạy mà say mê quá mà không để anh em hỏi đấy. Để cho anh em hỏi. Cho nên anh em nghe, mà có những lúc mà chúng ta không rõ về một vấn đề nào đó, về mặt mặt đức tin và tin lý đó, hay là chúng ta còn ngờ vực mà chưa xác tín được đó, bây giờ muốn hỏi một lần để cho xác tín, để thứ nhất là mình sống, thứ hai là mình gặp người khác để khi có gì chia sẻ mình cũng nói lại nó chắc chắn, thì lúc đó nhìn cứ việc hỏi. Cho nên hỏi là cách học tốt nhất, hay nói cách khác, dạy là cách học tốt nhất. Anh em thấy cách tại sao cha Bảo Vinh ngài trình bày một cách mà nó đi từ đông sang tây, từ bắc chí nam, nhưng mà nó vô, tại vì ngài dạy học nhiều, đúng không? Dạy học nhiều, đã là đi học 9 năm lấy tiến sĩ rồi, và rồi giờ về đi dạy học, cho nên nó cả một khối kiến thức ở trong đầu, và bây giờ muốn trình bày như vậy thì nó dễ dàng như là búng tay cái mình ra. Cho nên dạy học là cách học tốt nhất thôi nhỉ. Học búng tay rồi này. Ngày xưa lúc anh lúc lớp 12 thì ở địa phận Phan Thiết có khóa học về ca trưởng, là lúc đó cha cố cho đi học, và cái nhớ mãi cái bạn kia, khi bạn lên bạn mới nhìn này, mới nhìn bạn kia này bắt đầu nhìn là búng tay cái mình cười tức là lúc này nó quen rồi, hơi quen búng tay nhẹ như cái búng tay. Câu 105: tại sao Chúa Giêsu lãnh nhận từ tay ông Gioan phép rửa tỏ lòng thông hối để được tha tội? Để khởi đầu quãng đời công khai và báo trước phép rửa là cái chết của mình, Chúa Giêsu dù không có tội lỗi nào và là Thiên Chúa đứng xóa tội trần gian, cũng chấp nhận bị liệt vào hàng tội nhân. Chúa Cha tuyên bố người là con yêu dấu của mình, và Thánh Thần ngự xuống trên người, phép rửa của Chúa Giêsu là hình ảnh báo trước bí tích rửa tội của chúng ta. Này, tại sao Chúa Giêsu lãnh nhận bí tích rửa tội, phép rửa tỏ lòng thông hối của ông Gioan? Đây, khi Chúa Giêsu tiến đến sông Giô-đan thì ông Gioan khựng lại và ông nói là không, chính con mới được thầy rửa cho mà. Tại sao thầy lại phải đến đây cho con rửa phép rửa? Mà phép rửa của ông Gioan mới chỉ là phép rửa tỏ lòng sám hối để dọn lòng người ta đón Chúa Giêsu thôi. Phép rửa của ông Gioan chưa phải là phép rửa của tha tội. Phép rửa của Chúa Giêsu mới là phép rửa của tha tội. Còn phép rửa của ông Gioan mới dục lòng sám hối thôi. Thì Chúa Giêsu trả lời sao? Thôi, cứ làm như vậy đã để cho trọn lẽ công chính. Đây, tại sao lại trọn lẽ công chính? Bởi vì công chính là tin vào Chúa Giêsu. Trước đây dân Do Thái nghĩ sai về sự công chính, nghĩ rằng là công chính là nhờ tuân theo lời luật, tuân thủ luật pháp và làm theo đúng luật là công chính. Và như vậy, nếu làm theo đúng luật là công chính như thế, thì nó sẽ, cái này là thuộc về ý thức hệ này. Chú nội thích cái từ ý thức hệ đó. Ý thức hệ có là nghĩ rằng mình làm như vậy là đúng, và vô tình nếu mà đúng như thế thì nó lại trở thành một cái hiểu sai là à, thì ra nếu mình làm nhiều được nhiều điều tốt lành thì công trạng sẽ thuộc về mình, và như vậy mình là người có quyền quyết định mọi sự chứ không phải là ai khác. Cho nên mới có chuyện là ông Pharisee lên thờ cầu nguyện, mới huynh hoang mới cầu nguyện là lạy Chúa, con không bao như người khác, con ăn chay một tuần hai lần, con không giết người, không ngoại tình, không lấy của ai và không làm hại ai, con không như cái thằng thú quê kia. Tức là đi cầu nguyện mà khoe công đức, giống như đạp vào mặt người ta. Đây, thì đó là cái sự công chính dựa theo lời luật. Còn với Chúa Giêsu, công chính là tin vào Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu nói chúng ta cứ làm như thế đã cho trọn lẽ công chính. Và điều Chúa Giêsu muốn là đứng vô tội, là chính Thiên Chúa đứng xuất tội thần gian mà lại xin ông Giang rửa tội, tức là điều này để muốn cứu ai thì người ấy phải trở nên giống như người ấy, giống như con người đó. Và Chúa Giêsu đã trở nên giống, theo nghĩa là đã nhập thể làm người giống con người rồi, bây giờ đi một cách sâu xa nữa là được dìm xuống sông Giô-đan để được rửa tội. Và từ trong vực sâu đó, trong cái sự tội lỗi đó, trong vực sâu đó, khi mà Chúa được dìm xong, Chúa ngước lên thì Chúa nâng kéo mọi người lên, kéo mọi người lên để tin mừng ngày hôm nay này. Anh em đọc tin mừng ngày hôm nay tối qua đọc chưa? Sáng nay nghe chưa? Nghe giảng chưa? À sáng nay ai giảng? Có nói về cái câu về là đó, khi các ngươi dương cao con người lên thì ta sẽ kéo các ngươi lên với ta. Khi các ngươi dương cao con người lên, các ngươi biết ta là đấng hằng hữu. Đây chỗ này này đó, thì khi Chúa Giêsu được dương lên từ dưới dòng sông mà ngước lên, và tính là Chúa Giêsu kéo mọi người lên. Và hơn cả thế nữa, khi Chúa Giêsu xuống dòng sông Giô-đan thì chính Chúa thánh hóa, thánh tẩy nước sông để đứng thánh, mà thánh tẩy sông để rồi ai xuống sông đó cũng được, cũng được chữa lành. Anh em còn nhớ câu chuyện của ông Na-man không? Thấy chưa? Tại sao lại không đi tắm ở sông khác mà lại sông Giô-đan? Ông mới bực, ông nói, nói mà nó theo kiểu dân chợ uống, mẹ quê tao không có quê tao có sông à? Đây, nói dân chợ uống đó, quê tao có sông mà tại sao phải xuống sông Giô-đan rồi bay mà tắm? Tức quá đi về. Trên đường về thì toàn thì tung với đầy tớ thôi đấy. Này đại tướng quân, nếu như ngôn sứ nói làm một việc gì khó khăn thì chúng ta cũng không nên làm, nhưng mà ông chỉ nói là xuống sông Giô-đan nhúng nước trồi lên 7 lần thôi mà, cứ thử xem, cứ thử xem. Và nhúng nước trồi lên 7 lần rồi ông được lành, được lành. Đây dấu chỉ, phải dấu chỉ đó tiên báo về Chúa Giêsu này. Khi xuống dòng sông Giô-đan, anh em sau này đọc kinh sách hay là thánh vịnh, anh em để ý là đấng thánh đã xuống dòng sông Giô-đan và thanh tẩy nước sông Giô-đan để nước đó cũng được thanh sạch, thánh. Cái hành vi mà Chúa Giêsu xuống sông Giô-đan để chịu phép rửa đó, để thanh tẩy dòng sông Giô-đan đó, giống như là Chúa Giêsu được Đức Mẹ và Thánh Gioan đánh vô xe đưa vào đền thờ để được thanh tẩy á. Anh em còn nhớ lễ thanh tẩy không? Đức Mẹ Chúa Giêsu vào đền thờ thanh tẩy. Chúa Giêsu đâu có tội gì mà thanh tẩy. Rồi Đức Mẹ Đồng Trinh đâu có gì đâu mà nhơ uế. Nhơ uế, lật nhơ uế là sao? Phụ nữ sinh con trai thì bị nhơ uế 7 ngày và sinh con gái thì là 14 ngày. Còn nếu mà sinh con trai thì nhơ uế 7 ngày cộng với kiêng cự 33 ngày nữa để cháu được thanh sạch. Rồi sau đó là như vậy là 40 ngày sau là 33 cộng với 7 là 40, sau đó mới lên đền thờ để được thanh tẩy. Còn nó bây giờ mà cứ giữ luật như thế thì các chị phụ nữ với mẹ mình, với bà mình, rồi các chị em, chị dâu, chị gái chắc là ra rìa hết về thanh tẩy. Rồi xong rồi sinh con gái thì như ý 14 ngày và sau đó là 66 ngày, là 80 ngày lận. Chờ, 80 ngày xong mới lên đền thờ thanh tẩy. Mà luật đặt ra là để dành cho những chứng hạng phạm pháp, loạn tặc và bất lương thôi. Còn này, Đức Mẹ là đứng đồng trinh vô nhiễm nguyên tội, Thánh Giuse là người công chính, trong sạch như bông huệ, Chúa Giêsu là đứng thánh. Thế mà các ngài vẫn lên đền thờ. Hiểu rằng là các ngài lên đền thờ để dân chúng nhờ các ngài để được thanh tẩy. Cho nên hai yếu tố này nó linh với nhau được thôi nha, là phép rửa tại sông Giô-đan và thanh tẩy đền thờ. Rồi những cơn cám dỗ của Chúa Giêsu trong sa mạc nói lên điều gì? Anh em thấy giáo lý trình bày cho chúng ta một cái sự tiệm tiến, thế tiệm tiến của cuộc đời Chúa Giêsu đó, đó là sinh ra này, rồi lưu đày Ai Cập này, rồi lên đền thờ này, rồi trở về này, sống ẩn dật này, rồi chịu phép rửa. Bây giờ xong, phép rửa xong là vào cơn cám dỗ. Hôm trước chúng ta nói về hiền dung và các núi cám dỗ rồi phải không? Nói về hiền dung và cám dỗ, hiền dung và phép rửa, hiền dung và núi sọ, nói chưa? Kính học chưa? Có phải cảm giác? À, vậy là học rồi đấy. Học rồi. Sao không, hình như em có bắn một buổi nào hay sao?
Không, con sang rồi được.
Ai? Những cơn cám dỗ của Chúa Giêsu trong sa mạc nói lên điều gì? Những cám dỗ của Chúa Giêsu, những cám dỗ Chúa Giêsu phải chịu trong sa mạc, thu tóm cơn cám dỗ của Adam trong vườn địa đàng và những cơn cám dỗ của dân Israel trong sa mạc. Satan cám dỗ Chúa Giêsu về sự vâng phục sứ vụ mà Chúa Cha đã giao phó cho người. Đức Kitô Adam mới đã chống lại cơn cám dỗ và chiến thắng của người, báo trước chiến thắng của cuộc khổ nạn là sự vâng phục tuyệt đối trong tình yêu con thảo của người. Trong thời gian phục vụ mùa chay, hội thánh kết hợp mầu nhiệm này cách đặc biệt. Đây, như vậy chỗ này hay này. Những cám dỗ Chúa Giêsu chịu trong sa mạc, thu tóm, tức là tóm lại cám dỗ của Adam trong vườn địa đàng và dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trường. Và cám dỗ này là cám dỗ về sự gì? Về sự vâng phục. Đấy, chúng ta thấy này. Như vậy, Adam cũng phạm tội là bất vâng phục Thiên Chúa. Rồi, dân Do Thái trong sa mạc, đi trong sa mạc 40 năm trường cũng đối diện với cái sự là bất vâng phục Thiên Chúa. Dân Do Thái đi trong sa mạc 40 năm trường thì kêu than, nói rằng kêu than trách phận ông Môsê, nói rằng tại sao ông không để cho chúng tôi ở trong Ai Cập, ở lại bên Ai Cập, nơi có củ hành, củ tỏi, có củ hẹ, có dưa muối, có mắm ruốc, có mắm ruốc, đây, có chả bông, đây, rồi có vịt lộn, đây. Có vịt quay, ở ăn ngon, không để lại đó, tại sao đưa vô sa mạc như này, vừa nắng, vừa bụi, vừa khát, không có nước uống, rồi ăn chỉ mỗi một thứ thôi là manna và chim cút. Ăn mà này, lúc đầu á chưa có chim cút đâu anh em, ăn manna thôi. Tức là giống như thời Việt Nam mình đói mà ăn củ mì đó, ăn bò bò đó. Đói xong rồi vẫn kêu than thì mới lại cho thịt. Thì lúc mà Chúa cho thịt, chim cút bay về đó. Cứ chiều khi mà đắm trại thì chim cút bay về đây trại, và dân Do Thái lúc nó đói xong rồi ăn giống như là ăn cho nó đã, mà ăn có những người mà ăn mà xong mà ăn mà nó đầy bụng quá mà nó trào ra đấy. Trào đấy. Tức là đói quá bây giờ ăn lòi cả đà cả lỗ mũi thì kêu trách Chúa quá, cho nên trách hả, tao phạt cho rắn ở trong sa mạc ra cắn chết một ngày 23.000 người. Ở sách Dân Số á, chương 21 á, 23.000 người. Rồi trong khi mà bị cắn chết rồi thì sợ quá, lại ông Môsê lại đến lại kêu cầu Chúa nữa. Thì bắt đầu Chúa mới nói rằng đó, bây giờ ông hãy đục một con rắn đồng và treo lên trong sa mạc. Ai nhìn đến con rắn đồng đó mà bị rắn cắn thì sẽ được chữa lành. Mới có cái hiện tích. Như vậy anh em thấy là Cựu Ước và Tân Ước đi với nhau. Cựu Ước là nụ, Tân Ước là hoa, cánh chung là trái, nó gắn liền với nhau. Cho nên nếu như Cựu Ước mà tách rời khỏi Tân Ước thì Cựu Ước chỉ là những câu chuyện hoang đường thôi nha, không có giá trị gì hết. Nếu mà Cựu Ước tách ra khỏi Tân Ước thì đạo cô nói tại sao mà Thiên Chúa ác thế? Hay tại sao Thiên Chúa độc ác thế? Tại sao Thiên Chúa lại cho sứ thần đến giết trẻ của người Ai Cập, tại sao ác thế? Đó. Rồi tại sao Cựu Ước, tại sao lại cái đánh nhau này kia? Như vậy nếu mà đó là hình ảnh, hình bóng tiên báo thôi nha, hình bóng để tiên báo. Nếu như máu chiên trong ngày mà nói với ông Môsê là dân Do Thái giết chiên rồi lấy máu chiên bôi lên cửa, máu đó nếu như không liên hệ với Chúa Giêsu trong ngày thứ sáu tuần thánh, máu chiên đó chẳng có giá trị gì hết, không có giá trị gì hết. nó chỉ là một chuyện hoang đường thôi. Nhưng bây giờ câu chuyện đó được đặt với Chúa Giêsu trong ngày Thánh Sáng Sùng Thánh, thì máu chiên đó tiên báo về máu chiên Giêsu là đấng cứu độ thì trở nên sáng, hết sáng. Nên anh em chịu khó đọc Cựu Ước, và Cựu Ước khi chúng ta thuộc Cựu Ước thì những Cựu Ước kể chuyện rất là hấp dẫn, và nó sẽ, mà giáo dân là ít có cơ hội đọc, ít có cơ hội đọc, và chúng ta là những người ở trong ngành nói theo kiểu ngôn ngữ ở ngoài là trong ngành thì phải đọc nghiên cứu để họ sẽ, để lúc này chúng ta sẽ trình bày đặc sản cho giáo dân ăn. Có người nói ngày xưa ở Việt Nam đi lễ nghe các cha giảng cho đặc sản quen rồi, bây giờ đi ra nhất là mùa Covid này, đi qua bên Tây, đi qua bên Úc nghe giảng chán quá, không vô được. Rồi có khi nhân tiền Covid thì nghỉ lễ luôn, nghỉ luôn, nó khổ quá. Nên chúng ta cần trau chuốt bài giảng của mình và cần đầu tư rất là nhiều bằng cách là đọc. Có thời gian là ngồi vào đọc, có thời gian là ngồi ôm sách, có thời gian là đi shopping, theo nghĩa là mình shopping là mình mua sách về nè. Nghĩa là shopping là mua sách về, mua các loại sách về, ngồi đọc, đọc và đọc rồi xong rồi bỏ từng kho một, dụ ngôn để một kho. Những câu chuyện, anh em thấy là những câu chuyện trong bài giảng hay là việc giảng dạy đó, đó là những món ăn chơi. Mà ăn chơi thì lúc nào cũng ngon hơn ăn thật. Đấy, trong giáo dục đó, những câu chuyện đó, các nhà giáo dục gọi là món ăn chơi. Bình thường anh em lúc ăn vặt rất là ngon, bốc ăn đói mà ăn rất là ngon, cái đó là gọi là món ăn chơi. Hay là nhiều khi bày ra những món gì đó, ngồi trưng xương, ngồi trưng xương nhậu, nó không phải là bữa ăn chính nhưng mà rất là ngon, thì cái đó gọi là những câu chuyện trong giáo dục, trong nhà đạo. Và như vậy chúng ta phải tích trữ những câu chuyện đó rất là nhiều, thơ để một cái file, chuyện để một cái file, rồi các chú giải kinh thánh để một file, và khi soạn bài giảng là vô đó sơn nhìn xem là câu chuyện nào bỏ vô cũng hợp lý, là đưa vô dễ. Đó là món ăn chơi. Và anh em cứ thấy đi, khi đang giảng một hồi, tắt điện thoại đi anh, có cần có khách hay sao? Nhờ việc chi?
Nhập bếp
đi chợ cô gì hàng mà. À, tức là nhờ xuống làm hả? Xong ta cứ tắt điện như này học để nó interfere bất công. Đang nói về câu chuyện, đang giảng trình bày về thần học thì chắc chắn sẽ phải trình bày thần học. Mà trình bày thần học một hồi bắt đầu người nghe bắt đầu khi giảng, khi mà kể chuyện bắt đầu tỉnh lại, kể chuyện nó bắt đầu tỉnh lên, kể chuyện bắt đầu là vảnh lên để nghe lên, phải giảng với Đức Mẹ cũng vậy, giảng với Thánh cũng vậy, anh em cố gắng tìm câu chuyện để dẫn dắt vào. Chứ không nếu mà chúng ta chỉ trình bày hoàn toàn lý thuyết không về Đức Mẹ Đồng Trinh, hoàn toàn lý thuyết không về Đức Mẹ là Đền thờ của Thiên Chúa, hoàn toàn lý thuyết không về Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, xong nghe thì cũng được đấy, nhưng mà xong nhớ gì hết. Nhưng một câu chuyện thôi sẽ nhớ. Thì đó là cách giảng của giảng cũng thế đấy nhỉ. Đó là giảng thế. Nên em thấy giảng bảo vệ hôm qua kết thúc bằng hai câu chuyện, và câu chuyện nào cũng giá trị, nặng ký hết. Những ngày này em sẽ được nghe những câu chuyện thú vị. Như vậy là cám dỗ của Giêsu là tóm tắt, thưa anh em thấy học giáo lý hay học tự nhiên giáo lý kết nối và tóm lại cho chúng ta. Như vậy cuộc cám dỗ của Giêsu là gì? Về vấn đề vâng phục quyền bính, và là tóm tắt lại cuộc cám dỗ của Adam, và tóm tắt lại cuộc cám dỗ của người Do Thái Tức là trong sự gian khổ thì thử thách xem rằng là mình có tuân phục ý Thiên Chúa hay không. Vàng thử lửa, gian nan thử. Đó. Vàng phải đi thử lửa. Anh em biết là vàng để làm ra những khuyên, vòng đeo tai, nhẫn cho đẹp thì phải là phải qua lửa đã, nó chảy ra xong mới đúc thành khuôn cho đẹp, và nhìn ra lắm bóng tai thích đẹp. Con người chúng ta cũng phải đi qua khổ luyện, và chính Giê-xu đã đi qua rồi. Và chúng ta cho nên trong khi anh được mới vô thì nhà chồng thì các cha dạy như thế nào: thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Tức là trong thao trường, trong quá trình chúng ta được đào tạo này, mà anh em nào siêng, anh em nào chăm chỉ, anh em nào trau chuốt và chịu khó trong việc học, việc tu luyện của mình, thì sau này khi ra trường chúng ta đỡ phải vỡ ngỡ, đỡ phải và chúng ta làm việc nó có cái sức bật và có sự tự tin, và không có phải vất vả. Bây giờ nói phải vất vả, và khi lúc đó cha nào nhờ giảng chỗ này giảng chỗ kia là không bao giờ từ chối, đi liền. Còn nếu không có trong người ấy, mà người này nhờ khác người có được, chúng ta cái sợ vì vốn không có, cho nên ai nhờ cái sợ và tìm cách từ chối. Không, chúng ta không được như vậy. Chúng ta phải luôn sẵn sàng. Cho nên thử thách không phải là thử thách về sự phương phục, mà thử thách về độ sâu và đức tin, cũng như lòng khao khát chân thành của chúng ta nữa. Hy vọng anh em sau này, những người ở đây sẽ khởi sắc và sẽ bật lên, bởi vì thế hệ của anh em sẽ được chuẩn bị tốt hơn rất là nhiều, và chúng ta có nhiều phương thế, chúng ta có nhiều giáo sư giỏi. Mai mốt của học viện chúng ta đó gặp gỡ các giáo sư tầm cỡ như vậy, anh em sẽ học được rất là nhiều, và cuộc đời anh em nếu như mỗi người chịu khó một chút sẽ vút lên. Okay. Lúc đó về bàn ma ông giáo: anh chiếm thân mến, tăng. Đây, nhân dân cho sân bay đây. Ở đây là bên này, gần sân bay là bên Nhân Hòa. Sân bay đây, không phải kính nào, không phải kính về sân bay. Chúng tôi sẽ về dự lễ tạ ơn. Thật anh em, bây giờ anh em đọc sách và anh em thu nạp từ ngữ, sau này anh em viết hay là anh em nói, cái sự chắt lọc về ngôn từ nó rất là phong phú. Cứ làm đi, có công mà chắc ngày thành trà đen. Ngày đến kim, ai được mời gọi gia nhập nước Thiên Chúa, được Chúa Giêsu loan báo và thực hiện. Chúa Giêsu mời gọi mọi người gia nhập nước Thiên Chúa, cả kẻ xấu xa nhất trong các tội nhân cũng được mời gọi hối cải và đón nhận lòng thương xót vô biên của Chúa Cha. Ngay trên mặt đất này, nước Thiên Chúa đã thuộc về những ai đón nhận với tâm hồn khiêm tốn. Chính cho những người này, những mầu nhiệm của nước Thiên Chúa được mặc khải. Như vậy là nước Thiên Chúa không ngoại trừ một ai, ai cũng được mời gọi vào nước Thiên Chúa hết, kể cả những người xấu xa nhất, và cũng được đón nhận vào thánh xót vô biên của Chúa. Và để được điều này thì cần một tâm hồn khiêm tốn thôi nhé. Khiêm tốn. Đây là cái mà không bao giờ vừa cả. Cái mà học phải đức khiêm tốn thì không bao giờ đủ đối với con người chúng ta. Đây là một điều mà chúng ta cần để ý. Học về sự khiêm tốn, về sự nhã nhặn, về sự nhân từ, về sự từ tốn, về lòng nhân hậu thì không bao giờ vừa hết. Cho nên chúng ta xin Chúa cho chúng ta điều này, tức là càng lớn lên. Nói như Thánh Luca mô tả đó, sau khi mẹ tìm thấy con trong đền thờ rồi, thì thánh Luca ghi một cái câu nốt bên dưới. Sau đó mẹ trách là tại sao con làm thế, con không biết là cha mẹ và con đây đang vất vả tìm con sao? Và Chúa Giêsu nói, cha mẹ không biết, con phải ở nhà cha của con sao? Ở nhà cha con rằng. Và thánh Luca nốt bên dưới là Đức mẹ suy đi gẫm lại những lời đó trong lòng, con lớn lên trong khôn ngoan ân sủng và bình an. Cái câu nốt là thế như cả Đức mẹ suy đi nghĩ là lời chúa trong lòng, con lớn lên trong khôn ngoan ân sủng và bình an. Cho nên chúng ta mỗi ngày lớn lên là chúng ta xin Chúa ban chúng ta cái sự khôn ngoan, sự đằm thắm, sự khiêm nhường và sự chững chạc nhẹ nhàng để được bình an trong ơn thánh của Chúa. Thôi nghỉ một tiếng ngồi rồi nghỉ giải lao tí, lát nữa hồ lại nha.
Okay,
thank you.